là gì là vâng. Hôm nay là buổi chót này thì tôi sẽ tóm tắt lại hết những cái vấn đề mà mỗi người Phật tử hay là bao quát kể cả xuất gia tại gia, mỗi người Phật tử quy với Đức Phật rồi thì cần phải làm cái điều gì. Thì khi mình quy y với Đức Phật nó thì không có cái nghĩa rằng là giống như là các tôn giáo khác, tức là quy y với Đức Phật để cho Đức Phật bảo vệ hết. Đức Phật bảo vệ mình là sống kiếp này qua đến cái kiếp khác cứ được bình an thì thôi. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu là Đức Phật nói rằng là không thể được cái chuyện đó, với cái lý lẽ rằng bình an hay không bình an đó là do tự mình quyết định, tức là tự mình có hành thiện pháp hay không, hành các pháp bình an hay không. Nếu mình thường hành các pháp bình an thì mình sẽ được một cái quả bình an. Đức Phật là cái người mà chỉ bày cho mình cái con đường để cho mình đi cho dễ, khỏi phải lần mò, khỏi phải tìm tòi mất thời giờ. Mà Đức Phật là người đã chứng được tất cả những cái mà pháp như vậy, con đường như vậy. Con đường đó là gọi là đạo đó, mà đạo đó là có nghĩa là cái con đường này. Thì vậy thì Đức Phật mới vạch ra con đường ở trên, và rồi đây là mình cứ chỉ y theo cái lời chỉ của Đức Phật mà đi, y thành là gọi là y Phật. Anh cứ xưa nay mình đi loạn hết, bây giờ mình phải quay trở lại về với cái con đường ở trên đó là gọi là quy y Phật. Thì mình phải y vào cái con đường của đó, của Đức Phật mà mình đi. Người Phật tử chiếm tuyệt đại đa số, bất kể là tông phái nào và cũng bất kể là đại hay tiểu thừa, cũng giống nhau lắm. Đại hay tiểu thừa hiện tại bây giờ là chỉ có nói trên cái chữ nghĩa là nói là đại thừa tiểu thừa, chứ kỳ thật ra là trong cái cốt lõi thì Phật tử bây giờ không có phân đại tiểu gì hết, mà Phật tử bây giờ đều chỉ có một thừa thôi, tức là cái thừa cũng giống như mọi tôn giáo, có thể gọi là ngoại đạo thừa. Tại vì đạo Phật không có chủ trương như vậy, tức là chỉ cầu và chỉ mong cho Đức Phật là bảo vệ mình, ai cũng vậy. Và mỗi người cũng chỉ lo cho bản thân của mình và kéo Đức Phật về với bản thân của mình, cho nó là cái sự quy y. Thế nên kỳ thật mình quy y con đường của Đức Phật không phải là cái con đường chỉ có lo cho bản thân, mà con đường của Đức Phật là quên cái bản thân này đi để lo cho hết thảy thiên hạ, tức là để độ thiên hạ. Đó là phương pháp mà lo cho bản thân gọi là vô thượng, cao nhất, hay nhất. Rồi chỉ khi nào mà mình cái bản thân này có khả năng đó mà cứu độ hết thời chúng sinh thì cái bản thân đó mới là độc tôn, mới là cao nhất hơn cả hết thời trời người. Thế Đức Phật bày cho mình một cái con đường như vậy thì mình cứ chiếu theo cái con đường đó mà mình thực hiện. Cho nên rồi thì Phật tử thì đi chùa tụng kinh cũng nhiều, đi học Phật pháp cũng đông lắm, nhưng mà học Phật mà không hành, đại loại như vậy. Tụng cũng cho bản thân, học thì chỉ có một cái mớ cái kiến thức mà không tiêu hóa được, nó bụi thực ở trong trí não, gọi là sở trí chướng, bất khả thi. Thành ra những cái mà giáo lý của Đức Phật đó là chỉ có nói tụng chung đó, là chỉ có để làm cho mình hiểu được cái sự thật của cuộc đời này, để mình có thể lìa mọi cái tham ái, để mình có thể phát tâm vì chúng sinh. Sở dĩ mình thể nào phát tâm vì chúng sinh, sở dĩ mình thể nào mà lìa được tham ái là tại vì mình không hiểu bản chất của chúng. Cho nên mọi cái giáo lý của Đức Phật nó cũng chỉ để là khai triển, nếu chúng ta nghĩ kỹ, chỉ để khai triển những thứ đó. Nếu mà chúng ta nói là chúng ta đã học và đã hiểu mấy thứ đó, nhưng mà chúng ta làm gì được với nó, chúng ta chống gì được với tham ái, chúng ta chống gì được với cái tâm ích kỷ, chúng ta có thể khởi ra một cái tư tưởng và phát sinh ra hành động để vì chúng sinh chưa? Nếu vậy thì cái học đó của mình rõ ràng là cái học vô bổ, rõ ràng là một cái mục, một cái gọi là trí thức ngổn ngang bừa bãi, và rằng là sở chi chưa, tức là chỉ nói chỉ nghe và là không có làm. Tức là mọi cái giáo lý đó của Đức Phật không có bao giờ được ứng dụng vào việc làm, mà nó chỉ có là ứng dụng ở trên cái vấn đề là nghe và nói xong. Ôi, nghe xong rồi, nghe đã xong rồi những cái giáo lý mà gọi là cao siêu đó của Đức Phật, chẳng hạn như là học hỏi tính không, học hỏi duy thức cái gì, học hỏi xong rồi thì có chứng gì đâu, cũng chẳng có gì, cũng một ngày như mọi ngày, cũng xưa sao thì nay vậy y chang, cũng chẳng có một cái gì lợi lạc cho chính bản thân mình, mà chứ đừng có nói là cho đến cả người khác, những người xung quanh mình. Nếu vậy thì cái học đó để làm cái gì vậy? Rõ ràng là một cái học mà vô bổ. Cho nên lại ngược lại, nếu mà dấn thân đó, tức là đem cái tinh thần mà độ sinh nó vào trong cái đời sống sinh hoạt, thì tất cả những cái sự suy nghĩ về cái vấn đề sinh hoạt làm thế nào lợi ích cho chúng sinh đó, tất cả những cái suy nghĩ đó là suy nghĩ trùng hợp với Đức Phật, nó sẽ sản sinh ra được bao nhiêu giáo lý ở bên trong đó, nhờ cái tinh thần suy nghĩ làm cách nào để mà lợi ích cho chúng sinh. Đức Phật nghĩ như vậy không? Từ từ những cái suy nghĩ đó mà Đức Phật nhận ra được nhiều chân lý. Ban sơ là như vậy. Thì chúng ta cũng thấy là đầu tiên nhất là Tất Tật Đa khi chưa thành Phật. Thì cái niệm đầu tiên của Tất Tật Đa mà suy nghĩ để dẫn tới cái vấn đề mà trí tuệ viên mãn nó là cái gì? Chỉ là cái làm sao chấm dứt sinh tử. Không phải chỉ có đơn giản cho mình, cho mọi người. Tất Tật Đa nghĩ như vậy. Cho thân bằng quyến thuộc của mình, cho mọi người thân của mình, ai cũng bị chết, ai cũng bệnh, ai cũng lão, ai cũng tử, làm thế nào để chấm dứt mấy thứ đó? Thì từ những cái tư tưởng như vậy đó mà rồi nó mới triển khai ra mọi thứ, và rồi thì mới đạt được một cái trí tuệ gọi là nhất thiết trí, thành được Phật quả. Ê, thì khi mà chúng ta tu học Phật pháp thì mọi cái sự học Phật pháp của chúng ta nó cũng không có khởi đầu bằng cái tinh thần là làm thế nào để mà gọi là giải quyết sinh tử cho mình và cho mọi người, làm thế nào mà chấm dứt mọi cái khổ. Đức Phật nghĩ khổ là chính, cho nên Ngài nói nhân sinh thì khổ. Do nhân sinh thì khổ cho nên Đức Phật mới quy kết rằng là khổ đó là rõ ràng khổ của sinh lão bệnh tử, cho nên cần phải chấm dứt khổ bằng cách chấm dứt sinh lão bệnh tử. Nhưng mà tù chung ra là vẫn là cái nguyên nhân manh mối đầu tiên là nhân sinh thì khổ. Nhân sinh chứ không phải chỉ cá nhân Ngài. Cá nhân Ngài lúc bấy giờ thì sung sướng lắm, nhưng mà Ngài nghĩ rằng cái sung sướng nó liệu có vĩnh hằng hay không? Không. Bởi vì trước sau gì cái sung sướng nó cũng lão, trước sau gì cái sung sướng nó cũng bệnh, trước sau gì cái sung sướng nó cũng chấm dứt mọi mọi cái sự sung sướng bằng tử. Anh ta chính nhờ những cái tư tưởng ban sơ đó đó mà nó mới dẫn đến từ từ. Thế thì người học Phật không có noi cái gương của Đức Phật từ cái chỗ rằng là họ không có nghĩ cái gọi là cái căn bản tư duy của Đức Phật, họ vào ngang, mà vào ngang là bằng cách ngược lại tư duy của Đức Phật, tức là họ chỉ nghĩ rằng là tôi đi chùa tôi học Phật là để cho tôi được cái này và tôi được cái kia. Ở trong khi là Đức Phật bỏ cung vàng niệm ngọc đi xuất gia là không vì mình, mà rằng là vì con đường giải thoát sinh tử cho tất cả, giải thoát khổ cho tất cả. Anh nói nếu mà chúng ta mà học Phật mà chúng ta cũng khởi đầu cái sự học Phật bằng như rằng là Tất Tật Đa khởi đầu, tức là chúng ta cũng nghĩ rằng là nhân sinh thì khổ và làm thế nào mà mình chấm dứt khổ cho mình, cho cha mẹ đời nay cũng như là trong nhiều đời quá khứ hoặc trong tương lai nữa đều được chấm dứt sinh tử khổ. Và khi mình suy nghĩ như vậy mình học đó, thì mình sẽ có được một cái sự mà tiến bộ vô cùng. Tôi thì không biết rằng là ai khác, nhưng mà chính là bản thân của tôi thì tôi chỉ có kinh nghiệm như vậy. Tôi mà trở thành giảng sư hay đi giảng, hay là tôi mà có nhiều cái kinh nghiệm gì đó ở trong cái sự tu hành, thầy đều trải qua bằng cái vấn đề là thực hành chứ không phải là chỉ lý thuyết. Và tôi nghĩ rằng cái thực hành là cái cần hơn cái lý thuyết, là bởi vì rằng là cái thực hành nó có thể làm cho mình sáng tỏ cái lý, tức là mình có thể biết được lý thuyết. Những cái lý thuyết mà thiếu thực hành thì cái lý thuyết giống như vẹt, giống như con vẹt vậy nó. chẳng có lợi gì cho ai hết. Con người ta, ngay chính bản thân tôi, cần sự thực hành từ người khác chứ không cần lý thuyết. Tức là có nghĩa rằng là trong cái đời sống này của tôi, nó ví dụ vậy, người này giúp tôi điều này, người kia giúp tôi điều kia qua sự thực hành, nó ví dụ vậy, thì tôi đều cảm thấy nhẹ nhàng, bớt cho mình nhiều cái nỗi lo và mình cảm kích. Một cái người nghèo cùng nghèo khổ, họ không có cần mình tụng niệm dùng cho họ, mà họ cần rằng là mình thực hành. Có nghĩa rằng là mình tụng niệm cầu cho họ được an, thì thay vì mình cầu cho họ được an đó, thì mình hãy làm mọi hành động để họ được an. Họ thích như vậy hơn, tôi cũng thích như vậy hơn. Nếu bây giờ một người nào đó mà nói rằng là suốt ngày con cầu cho thầy được an, tôi không cần đâu, tại vì chẳng có một cái efficacy nào hết trơn á. Nhưng mà nếu một cái người nào đó là họ có thể lo giúp tôi chuyện này chuyện kia, từ chuyện giấy tờ, chuyện lo về cái đời sống mặt này mặt kia, hành chính thủ tục hay cái gì đó, thì tôi vẫn tri ân họ và tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhàng quá, và tôi vẫn cảm thấy rằng là rất là hạnh phúc. Thành ra bất kể cái người nào cũng vậy. Thành ra nếu mà chúng ta học một cái giáo lý độ sinh mà chúng ta chỉ độ sinh ở trên lý thuyết thôi, chuyện đó là cái chuyện mà rằng là không ai cần hết. Nói thẳng một câu như vậy, không ai cần hết. Người ta cần có những cái người mà dấn thân, có những người mà gọi rằng là bỏ cả cái cuộc đời ra để mà lo cho thiên hạ, chẳng hạn như là làm bà Teresa gì đó chẳng hạn đó. Bỏ cả một cái cuộc đời ra, những cái nhân vật như vậy thì thường được biết bao nhiêu người tri ân. Cho nên thì dù như là bác cũng là một cái người dân thân nhưng mà thiên về phương diện thực hành. Còn bây giờ biết bao nhiêu những cái nhà mà lý thuyết khác bây giờ mình chẳng hạn, thì dù như mình nói thôi, ví dụ đi, một tên của một người đấy chẳng hạn, bây giờ những cái nhà mà gọi là hiền triết cũng được thế giới này nể trọng. Nhưng bây giờ nó đơn cử như ông Krishnamurti đi, cũng cùng với cái thời của bá đi, nhưng mà ông Murti kia, ông Krishnamurti kia thì ông chỉ có được một cái giới trí thức mộ ông về những cái mà gọi là lý luận của ông thôi. Nhưng mà người nghèo không biết đến ông, và người nghèo không cần ông. Nhưng mà người nghèo thì đông hơn, người đau khổ cuộc đời này đông hơn. Thành ra bà Teresa bà vẫn vĩ đại hơn. Thế như vậy thì mình cũng so sánh để mình thấy rằng là cuộc đời này cần lý thuyết thì cần thực hành. Mình có thể đọc những lời mà lý luận của Krishnamurti một cách thích thú, nhưng mà chỉ vậy thôi. Nhưng mà một cái người nghèo mà đau khổ, bần cùng hay bệnh đau mà không có thuốc chữa, họ đâu có thể mà đọc sách của ông bù lại với lại cái tiền thuốc, bù lại với cái đau đớn của cơn bệnh. Nhưng mà những cái hành động mà gọi là cứu giúp kia đó, thì nó mới có thể an ủi hay giúp đỡ con người, nó mới tạo cho con người một cái cảm kích sâu đậm và một cái nhân duyên lớn. Những người đó thọ ân của những cái người mà bố thí nói trên kia, và họ có những cái nhân duyên với nhau. Còn cái vấn đề mà thí dụ bây giờ mình có xem một cái lý luận hay một cái lý thuyết nào đó, thì nó hời hợt, cái nhân duyên nó hời hợt lắm. Cho nên đạo Phật nói thẳng nó là một cái đạo thực hành chứ không phải là lý thuyết, để chúng ta nhìn xem lối tu của Đức Bổn Sư ở trong nhiều kiếp, có lúc có kiếp nào là thuộc về lý thuyết ra đâu. Kiếp nào Ngài cũng là một nhà thực hành. Trong mọi đời, mọi kiếp, cho đến khi mà thành Phật quả, Ngài luôn luôn là một nhà thực hành, cho nên mới thực hiện cái pháp của bố thí ba la mật, gọi rằng là đối với lại cái con người bình thường, đó là một cái sự bố thí mà bất khả tư nghị, là bố thí đầu mặt tay chân. Thì như thế đó thì mình thấy rằng là đạo Phật nhắm đến điều gì? Nhắm đến cái điều mà gọi là phụng sự, Mà khi đạo Phật mà nhắm đến vấn đề phụng sự á, thì đương nhiên nó phải là thực hành. Cho nên bây giờ một vị Bồ Tát mà chúng ta kính ngưỡng và mộ nhất đó, Quan Thế Âm Bồ Tát là một nhà thực hành. Là bởi vì luôn luôn tầm thanh cứu khổ cứu nạn. Không phải là một cái nhà lý thuyết đi giảng dạy, mà là một vị mà đi thực hành một cách nghĩa là hết sức là thực tế. Người ta cần giải quyết cái khổ của người ta thì Ngài hiện thân để mà gọi rằng là giải quyết. Mà tất cả các vị Bồ Tát đều theo một cái phương pháp gọi rằng là hành đấy. Tại vì cái hành nó mới là một cái cụ thể để mà độ sinh. Cho nên rằng là dĩ nhiên cái vấn đề gọi rằng là xuất gia hay là học Phật thì thường xuyên là phải nói đến một cái vấn đề rằng là coi như mình chết rồi, đừng có tính cái mình này nữa. Bây giờ cái mình này chỉ có cái vấn đề là cố gắng làm theo lời của Đức Phật, làm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, còn không có tính cho mình nữa, coi như mình chết rồi, coi như không có mình, cho nên không có tính toán gì mình ở trong đó nữa. Thì nó phải có một cái gọi là can đảm như vậy đó, dõng khí như vậy, nó mới là hùng lực của cái sự mà xuất gia theo Phật. Nó như thế đó thì nó mới có thể phát sinh một cái công đức và thanh tịnh. Cho nên vì vậy mình hiểu là tu tịnh nghiệp không phải chuyện dễ. Bởi vì khi người ta mà coi nặng cái ngã quá, người ta không thể nào thanh tịnh được. À, bởi vì người ta tôi chưa cái đã. Thì làm thế nào mà người ta có thể đạt được một cái thiện pháp gọi là thanh tịnh pháp được? Tức là một cái thiện pháp mà vong ngã, quên tôi, chỉ có chúng sinh thôi. Nhưng chúng ta thấy Đức Phật đâu phải một kiếp vong ngã được. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp ở Đức Phật vong ngã, và chẳng có tôi. Cho nên cái sự tu học của Đạo Phật nó là như vậy. Nhưng mà chỉ có tiếp một cái á, là càng sâu vào trong cái đời mạt pháp á, thì đệ tử Phật, Phật giáo đồ lại càng xa lìa cái tinh thần đó. À, chỉ có vào thời mạt pháp thì cuộc đời này nó đang tối từ từ đi. Cái đang tối từ từ đi thì sợ lắm, thì người nào người đấy lo thân. Hay là mỗi một Phật tử cũng lo thân. Lo cho đến độ như vậy, tôi có thể lật tẩy ra những cái đó được. Chẳng hạn như người ta nói là người ta quy A Di Đà, người ta tụng A Di Đà thì người ta quyết định cầu vãng sinh, chắc không? Không chắc nữa. Khi mà người ta lâm nguy á, người ta thấy cái chết trước mặt á, người ta niệm A Di Đà không phải để người ta chuẩn bị vãng sinh đâu, ta niệm A Di Đà để người ta thoát cái chết. Thì dù giờ nó thấy cái xe chết rồi, nguy quá rồi, cái xe nó lao tới cái bờ vực và tất cả trên nó, mà nếu là Phật sâu độ thì sẽ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, để cái xe nó tốp lại và Phật linh quá. Cái xe tốp lại ở ngay bờ vực, Phật quá linh đi, về nhà là sẽ nghĩa là ăn chay tụng kinh cảm tạ chư Phật, cho chư Phật linh quá. Tức là A Di Đà không đón nó là linh, tại vì sống nhanh. Nếu mà A Di Đà đón thì là thân nhân của mình nói là A Di Đà không linh cái gì hết chứ, là mai tu niệm Phật muốn chết mà vẫn rớt. Thế đây A Di Đà không có linh. Điều đó đúng như vậy không? Chắc chắn trong tâm lý của người Phật tử là đại đa số như vậy. Họ niệm A Di Đà không phải là để vãng sinh, để được như ý, để được cầu an, để được an. Họ chưa có muốn vãng sinh đâu. Nếu bây giờ những cái người mà nói hăng lắm, nói là niệm Phật nó chắc chắn vãng sinh, giống như Thân Loan nói là niệm 10 tiếng là vãng sinh, mà nếu quá tình một người nằm đây ngồi niệm 10 tiếng mà vãng sinh tức thì á, thì niệm tới 9 là thắng liền. Mấy người kia bảo ê còn có 1 tiếng à, ngưng. Tại vì nếu là đủ 10 là chết rồi, là ổn quá. Cho nên nếu mà cái đúng niệm 10 tiếng đó mà vãng sinh á, không ai dám niệm 10 tiếng liền hết. Niệm 7-8 tiếng thôi, xong mình ngưng. Xong mình ngưng, dám niệm 10 tiếng đất. Thế thì rõ ràng là cái tinh thần mà là muốn vãng sinh đó là nó mập mờ. Nó không có quyết định đâu. Thành Thành ra mới nói khi người ta cái tính cái thời mạt pháp thì người ta chỉ có lo cho cái thân người ta thôi. Tại vì đến cái thời mạt pháp thì mọi cái sự nó cái gì nó cũng càng lúc nó càng khó khăn đi. Ở khi càng khó khăn đi thì người ta càng bất an, càng bất an thì người ta càng vin vào tôn giáo để an. Cho nên nếu giả sử một cái người nào đó mà hành Bồ Tát đạo mà có cái căn cơ mà không có nghĩ tới bản thân thì người đó né được cái vấn đề là bất an, mà lại chỉ nghĩ được cái vấn đề là làm sao cho thiên hạ được an, cứu giúp thiên hạ được an. Người đó là cái chỗ mà gọi là nương tựa của nhiều chúng sinh, thì cái người đó nó mới có thể an được. Đó. Bằng những cái tư tưởng của mình suy nghĩ, mình sẽ tìm ra nhiều cái phương cách, và bằng những cái mà gọi là từ cái mà ý niệm thân nghiệp nó trên đó, thì người đó sẽ được cả những cái quả, những cái quả gọi là an lành. Tại sao đó mới hiểu rằng là bất cứ vào cái thời đại nào đi chăng nữa đó, thì cái công việc tu hành của Đức Phật đều nhắm đến một cái vấn đề là nhắm đến vấn đề là độ sinh. Cho nên để mà gọi là làm chứng thêm cho những cái gì mà tôi mới nói, chứng minh qua kinh điển, mà không phải là tôi tự biên tự chế, mà nó đều là có chứng cớ ở trong kinh điển hết. Nghĩa là nói kinh điển nói rằng là mình mà tu tập á, bây giờ đại biểu nhất là nói tu tịnh độ, làm thế nào để có được tịnh độ, làm thế nào để có được tịnh độ. Người tu tịnh độ đó lấy cái gì ra đó để làm nhân để mà có thể đạt được cái thành quả của tịnh độ, thì Đức Phật trả lời trong kinh Duy Mật Cật, Đức Phật trả lời rằng là lấy chúng sinh làm nhân, đó là có nghĩa là vì chúng sinh thì có tịnh độ, vì mình thì tuyệt đối không bao giờ có tịnh độ, tối đa là thiên đường. Còn vì nhất thiết chúng sinh á, nếu mà nói mình nói là vì chúng sinh á, còn đôi khi chỉ có thiên đường. Còn vì chúng sinh, đưa chúng sinh đến Ba La Mật Đa, tức là không phải chỉ cứu giúp chúng sinh mà còn đưa chúng sinh qua bờ bên kia thì mới có tịnh độ. Cho nên khi mà trường giả tử bảo tích hỏi Đức Phật, cái ý của trường giả tử hỏi là tịnh độ đó là từ đâu mà thành lập, mà từ đâu mà có, Đức Phật nói là từ chúng sinh. Thì Đức Phật đáp như vậy. Rồi đến khi thì trường giả tử mà hỏi Đức Phật về làm sao để đạt được tịnh độ, Đức Phật đáp. Đức Phật đáp như vậy là cái người mà muốn tịnh độ đó gọi là dục cầu tịnh độ. Dục cầu tịnh độ là muốn cầu tịnh độ, dục là muốn. Muốn cầu tịnh độ, dục cầu tịnh độ, đàn tịnh kỳ tâm, chỉ cần thanh tịnh cái tâm của mình. Tuy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Thế là Đức Phật nói nếu mà muốn mà đạt được tịnh độ đó, thì điều duy nhất chỉ cần thanh tịnh cái tâm của mình. Cái tâm của mình thanh tịnh cỡ nào, thì cái tịnh độ của mình là thanh tịnh cỡ nấy. Thì tâm mình là chính báo, tịnh độ của mình là y báo. Đấy, nó chính báo thanh tịnh cỡ nào thì y báo nó thanh tịnh cỡ ấy. Cho nên chỉ cần thanh tịnh cái tâm. Thế thì tôi nói cái cốt lõi đó là bởi vì rất là nhiều người học Phật không có hiểu rõ thay thế nào là thanh tịnh. Anh ta họ hiểu thanh tịnh một cách hết sức là đơn giản. Tức là thanh tịnh là có nghĩa là ở hiền, ăn hiền ở lành, đại khái kiểu như vậy. Rồi ăn chay, tụng niệm, hiền lành, đó là thanh tịnh. Không phải nhá. Tất cả mọi người đây nghe tôi giải nghĩa thanh tịnh rồi cũng hiểu rằng là thanh tịnh không hẳn là như vậy, hoàn toàn không phải là như vậy, đó chỉ là thiện lương thôi, không phải thanh tịnh. Tại sao đáng tịnh kỳ tâm là chỉ cần thanh tịnh kỳ tâm, cái tâm này muốn thanh tịnh hả thì phải nhờ vào tâm Phật, tại chỉ có tâm Phật là thanh tịnh. Cho nên đáng tịnh kỳ tâm Nên chỉ cần thanh tịnh cái tâm, thanh tịnh cái tâm là trong tâm phải có Phật. Trong tâm khi nào là có Phật? Trong tâm không phải có pho tượng Phật là trong tâm có Phật. Không phải trong tâm có hình bóng của một vị Phật như vậy là có Phật. Mà trong tâm có Phật là trong tâm có chuyển độ chúng sinh qua bờ bên kia. Độ, độ có một cái nghĩa là đưa đi, đưa qua. Cái chữ độ là đưa qua, tức là chữ độ là dịch của chữ Ba La Mật Đà. Có nghĩa là độ chúng sinh là đưa chúng sinh từ cảnh giới này qua cảnh giới kia. Khi mà trong tâm có cái tư tưởng độ chúng sinh là trong tâm ấy có Phật. Không phải trong tâm có pho tượng Phật, đó là trong tâm có Phật. Không phải trong tâm có một cái hình bóng Phật mà mình nhìn qua tranh hay là qua tượng, đó là gọi là trong tâm có Phật. Đừng có ngây thơ như vậy. Đó là hình bóng Phật chứ không phải Phật. Đấy, trong tâm có Phật có nghĩa rằng là trong tâm có chuyện độ sinh, và mình nhớ cái chữ độ nó mang hàm cái ý nghĩa của Ba La Mật Đa, tức là qua bờ bên kia độ. Thành ra nếu mà mình có vì chúng sinh, nhưng mà vì chúng sinh là thương xót chúng sinh giống như một nhà từ thiện lớn, thì mình cũng chỉ gọi trời. Chừng nào mà mình phải vì chúng sinh, độ chúng sinh, tức là vì đưa chúng sinh qua bờ bên kia, thì có tịnh độ. Nhớ như vậy. Cho nên rằng là liệu rằng là trong cái tâm khảm của chúng ta ăn hiền ở lành, nó có liệu có đủ cõi trời chưa cái đã, chứ đừng làm nói đến cõi tịnh nha, còn xa lắm. Liệu rằng là bình yêu đây của mình đủ để mà đưa mình lên cõi trời hay chưa. Thành ra khi Đức Phật nói rằng là chỉ cần thanh tịnh cái tâm, thanh tịnh tâm, thanh tịnh đó là Phật, Phật tâm. Cho nên nó cũng có thể nói rằng là dùng nhiều phương pháp. Một là cái phương pháp phát Bồ Đề Tâm, hai là phương pháp niệm Phật để cho trong tâm có Phật. Nhưng mà nhớ được đừng có chơi chứ, đừng trong tâm có Phật là mình ngồi mình nhìn pho tượng Phật chăm chăm, xong mình niệm, xong lúc mình nhắm mắt mình niệm, mình thấy có Phật ở trong, cái mình nói là trong tâm có Phật rồi, chưa đủ đâu. Chưa đủ đâu. Hả? Tại vì bây giờ rằng là đó, Phật chỉ có ở trong tôi. Chừng nào trong tôi có nhất thiết chúng sinh đó, thì bây giờ trong tâm tôi mới thật sự có Phật. Thì chính cái mà trong tâm tôi bao giờ có nhất thiết chúng sinh, thì bây giờ tâm ấy của tôi mới có thể trở thành Phật được, tâm ấy mới thanh tịnh được. Và nếu mà tôi mà là sinh hoạt và sống ở trong cái tâm như vậy nó, thì gọi là tôi bắt đầu nhập thanh tịnh đạo. Và khi mà tôi đã trong tâm của tôi chỉ có chúng sinh, thì đương nhiên là đi đứng nằm ngồi nói năng hay là động tính gì của tôi nó cũng đều hướng về chúng sinh ấy, cho nên nó là hành, thanh tịnh hành. Thì tịnh độ xuất hiện. Cho nên Đức Phật có tùy theo cái tốc độ đó. Cho nên mới nói tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Nhưng mà có một cái điều tôi cũng cần nhắc nhở là đa số cái người tu hiện tại đó, kể ngay một số mấy thầy giảng tịnh độ, cứ hay bị một cái là họ cứ nhấn kinh A-di-đà thôi, và họ coi những là kinh chỉ có kinh A-di-đà là chúng, là chính xác, là chúng, là chân chính. Còn những cái kinh kia có nói cái gì đó họ cũng phớt lờ. Ở đâu có thể nào được phép như vậy. Và nhất là nếu mà bây giờ chúng ta không được phép tỉ giáo so sánh kinh điển. Nhưng mà ở đây thì vì phương tiện cho nên thôi thì cũng phải mạn phép mà tỉ giáo một chút. Tức là đạo Phật khi mà được phán giáo á, người phán giáo đó thì mới so sánh cái cấp độ quan trọng của kinh điển. Vì cái phán giáo mà được lưu hành nhất, lưu thông nhất, nhiều phán giáo lắm, nhưng mà cái phán giáo được lưu thông nhiều nhất là cái phán giáo của Ngài Trích Giả, là ngũ thời giáo mà, là cả một đời thuyết pháp, 49 năm thuyết pháp của Đức Phật chia trẻ ra làm năm thời. Thì thời thứ nhất là Hoa Nghiêm, người ta chẳng hiểu gì, cho nên Đức Phật thấy như vậy phải đổi đề tài. Đổi cái đề tài dễ lắm, dễ hơn, tức là tôi đã, vì tôi đã, hả? Cho nên gọi là tiểu, cho nên thuyết A Hàm. Cái thuyết A Hàm xong rồi bắt đầu thấy người ta, cái tôi của người ta nó càng ngày nó càng khá hơn một cái tôi bình thường. Đức Phật mới tiến lên một bước rằng là bày cho người ta mở lòng ra với chúng sinh. Ở thời kỳ của Phương Đăng là thời kỳ đầu của Đại Thừa, gọi là Quyền Pháp Phương Đăng. Rồi sau đó Đức Phật thấy người ta vì chúng sinh khá rồi, bây giờ Đức Phật mới bày cho người ta là độ sinh, tức là ba la mật, tức là những cái phương pháp mà làm thế nào để có thể đưa người ta qua bờ bên kia. Thì Đức Phật nói hệ thống bát nhã, gọi là ba la mật đa. Và khi mà nói bát nhã ba la mật đa, người ta biết đâu là cái con đường để mà qua bờ bên kia, mình bằng mọi người. Thì Đức Phật mới chỉ có một bờ thôi nha, đừng có đi lộn bờ. Đi đúng một bờ thôi. Đó. Thì đó gọi là giáo lý nhất thừa. Một bờ thôi, không có nhiều bờ. Giáo lý nhất thừa thì gọi là hệ thống nhất thừa hay là nhất thập đế. Đó là những cái kinh điển được xếp vào cái hàng mà giáo lý nhất thừa là những cái kinh điển gọi là thật đại thừa. Còn Phương Đẳng là quyền đại thừa. Thì thật đại thừa đó là những cái kinh điển được xếp vào trong thật đại thừa, nó gồm có Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bát Niết Bàn, Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Duy Ma Tập, Thắng Man, Đẳng Đẳng, một số. Nhưng mà tiêu biểu nhất đó là vẫn là những cái bộ kinh lớn, là giống như là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bát Niết Bàn Kinh. Là ba cái bộ kinh lớn là tiêu biểu cho giáo lý nhất thừa. Còn những cái bộ kinh mà nhỏ nhỏ khác mà được xếp vào trong hàng ngũ của nhất thừa Pháp, thì trong đó quan trọng cái lắm là có hai cái bộ kinh của cư sĩ thuyết chứ không phải là Phật thuyết. Đó là Duy Ma Cật do Duy Ma Cật trưởng giả. Duy Ma Cật là dịch ra là tịnh danh. Đó. Duy Ma Cật là lấy âm của Phạn. Còn dịch ra tiếng Tàu Duy Ma Cật là có cái nghĩa là tịnh danh. Đó. Thì Duy Ma Cật là cái người thuyết kinh nói trên đó, chứ không phải Đức Phật. Đức Phật chứng minh. Và một kinh khác thì người nữ thuyết pháp là một Upaji thuyết pháp, đó là bà Thắng Man Phu Nhân. Bà Thắng Man Phu Nhân là con gái của Vua Ba Tư Nặc với lại bà Mạt Lợi Phu Nhân. Bà này thuyết kinh là Đức Phật chứng minh. Và hai cái bộ kinh do hai cư sĩ, không phải tu sĩ, không phải Bồ Tát, nhưng mà là Bồ Tát, Bồ Tát nhưng mà hiện thân cư sĩ. Đó là Thắng Man với lại Duy Ma Cật, đều được xếp vào trong cái hàng gọi là nhất thừa kinh, hàng nhất thừa giáo lý. Thế thì bây giờ còn kinh A Di Đà thì xếp vào đâu? Kinh A Di Đà là được xếp vào Phương Đẳng. Thế vậy thì so ra kinh A Di Đà là quyền đại thừa, còn kinh Duy Ma Cật là thật đại thừa. Mà thật đại thừa vị trí vẫn cao cấp hơn, vẫn cần phải dựa vào hơn. Nhưng mà kinh vì vậy mà kinh Duy Ma Cật đó là đề cập đến cái vấn đề mà gọi là tịnh độ và thiền song hành, gọi là cái kinh Duy Ma Cật có thể gọi là thiền tịnh song thuyết. Thì phải nói rằng là đáng tiếc một điều, tại vì ngay mấy cái người mà khai sinh ra cái phương pháp niệm Phật, tức là thiền đạo hay là đạo xước này nọ, nó không có sử dụng cái kinh Duy Ma Cật, là không có để tâm tới, và chỉ có để tâm tới kinh A Di Đà với kinh Vô Lượng Thọ mà thôi, Quán Vô Lượng Thọ ba kinh mà thôi. Cho nên không bao giờ trích dẫn hay đề cập gì đến kinh Duy Ma Cật. Cái kinh Duy Ma Cật là cái kinh mà gọi là diễn tả cảnh giới tịnh độ cũng khá nhiều, từ cái mà vấn đề mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có một cái cảnh giới tịnh độ mà cũng đang một thuyết pháp ở trên đó, là cũng xuất hiện ở trong kinh Duy Ma. Mà rồi thì các cảnh giới tịnh độ khác mà tới thế giới Ta Bà này thăm hỏi Duy Ma Cật, xuất hiện ở trong kinh Duy Ma Cật rất là nhiều, để nói về những cái cảnh giới của tịnh độ, miêu tả các vị Bồ Tát cũng như Phật ở các tịnh độ khác. Thì kinh nó nói về tịnh độ rất là nhiều. Nhưng mà nói về tịnh độ nhưng mà pha một cái nghĩa của thiền tông ghê lắm. Cho nên có lẽ vì như vậy đó mà mấy ngài kia cũng cảm thấy khó hiểu. Nó hơi làm cho người ta có thể phải nghĩ tới cái chiều sâu của cái tịnh độ, hơn rằng là đơn giản hóa nó đi để cho người ta niệm Phật thôi. Thì cái kinh Duy Ma Cật thì nói như thế, tức là đại khái rằng là cũng là phát tâm đó mà được cái tịnh độ, lấy chúng sinh làm cái nhân để mà tu tập tịnh độ. Như vậy cái giáo nghĩa nó trái hẳn, ngược lại hẳn với lại tất cả những cái chủ trương của thiền đạo và đạo xưa, là hai nhà gọi là hầu như sáng lập và tịnh độ tông, hai thầy trò. Nhưng mà cái chủ trương nó ngược hẳn lại, là cái kia thì vô dư tu mà coi nó là tạm hành, coi như cái thiện pháp. Còn Duy Ma Cật thì cho rằng chỉ có cái thanh tịnh pháp nó mới có thể đưa đến cái vấn đề mà là tịnh độ được thôi. Mà khi thanh tịnh pháp, tức là cái vấn đề gọi là độ sinh á, đưa chúng sinh qua bờ bên kia bằng cái Bồ Tát Đạo, thì coi như là ngược hẳn nhau. Thì có lẽ về sau này thì từ cái ngày Vĩnh Minh Diên Thọ trở đi nó, thì cái xu hướng đó nó càng ngày nó càng ngả về phía mà Duy Ma Cật, ngả về cái phía kinh kia. Mặc dù các vị tổ của tịnh độ cũng ít có dẫn chứng cái kinh Duy Ma Cật kia lắm, nhưng mà không dẫn chứng, nhưng mà từ những cái lời lẽ của các vị đó cho đến cái sự mà tu tập các vị đó, nó nghiêng về cái phía mà phát tâm, tức là phải thanh tịnh tâm. Và rồi thì trong kinh Duy Ma Cật đó, thì Duy Ma Cật cũng có nói với các vị Bồ Tát ở cõi Hương Phạn tới, của tịnh độ Hương Phạn, là nói rằng là một ngày tu Bồ Tát Đạo ở thế giới Tha Bà này bằng cả 100.000 năm tu Bồ Tát Đạo ở trên tịnh độ. Các vị Bồ Tát kia đúng như vậy, không có người nào tranh luận hết. Và rồi trong Vô Lượng Thọ Kinh cũng có nói điều đó, cũng có nói đến điều đó. Nhưng mà người tu tịnh độ tại sao từ từ ngày thiền đạo cho đến đạo xước, tại sao lại phản bác cái vấn đề mà là làm thiền, tức là không chống nó nhưng mà nói không cần, mà trong khi trong kinh nói rõ ràng như vậy. Ở kinh Vô Lượng Thọ nói, cái Duy Ma Cật nói, mà là đây là thốt ra từ lời lẽ của Duy Ma Cật với các vị Bồ Tát ở thế giới Hương Phạn tới thăm. Rồi thì Đức Phật chứng minh, Đức Phật là người mà là ngồi nghe và chứng minh là đúng như vậy. Thì thật sự ra thì nó đúng như thế đấy. Cũng giống như bây giờ tôi chỉ có suy tôi ra thì tôi cũng hiểu. Nói ví dụ như bây giờ tôi mà ở Á Châu thì gần như là mỗi một tháng á, thì ít nhất cũng là phải một lần tôi đi cho người nghèo từ Bắc vào Nam, có khi thì xuất ngoại nó ra với nước Đông Nam Á, vân vân. Thì coi như rằng là 6 tháng ở Việt Nam thì tôi cho được người nghèo nhiều cái lắm, tôi giúp đỡ họ được nhiều cái lắm. Thế mà tôi về Âu Châu này thì tôi không giúp được một người. Thế mà tôi ở Âu Châu này 6 năm thì may ra lắm mà tôi giúp được cỡ chừng 10 người nghèo. Nhưng mà khi tôi ở Việt Nam có 6 tháng thì tôi giúp được, tính ra cũng vài ngàn người nghèo, ít ra cũng tính tổng số hết thì cũng 3-4 người nghèo, 3-4 ngàn người nghèo. Nếu nếu tôi về đây tôi ở có 6 năm trời, may ra tôi giúp được 10 người nghèo. Như vậy thì có phải là nếu mà tôi tu bố thí ở tại Việt Nam đó, thì 6 tháng Việt Nam thắng xa 6 năm ở đây. Thế ở trên tịnh độ cứu khổ với ai? Người nào cũng toàn là thánh chúng không, mình muốn cứu khổ mình tìm không ra một người khổ để mình cứu. Thế nó cũng phải lon ton về Ta Bà cứu, giống như ở đây mọi người mà ai mà muốn làm chuyện thiện thì lon ton về xứ Việt Nam cứu, nó giống vậy. Thế cho nên đây là cái môi trường để mình tạo phúc, nó ví dụ vậy. Thế giới Ta Bà là môi trường để cho rằng là thánh chúng là tu tập thanh tịnh. Thế cũng như là môi trường của mấy nước nghèo Phi Châu ở Á Châu là môi trường để cho những nhà từ thiện ở trên thế giới này thực hiện thực hành. Không thể nào làm từ thiện được một cách mạnh mẽ ở tại Thụy Sĩ hay là ở Bắc Âu, nói ví dụ những cái nước mà nó tương đối giàu có, ở ra họ chỉ có thể làm từ thiện ở những cái nước mà nghèo nghèo bần nghèo cùng, nhiều người khổ. thì họ xuất hiện, họ từ ở cõi này xuống, từ cõi âm xuống cõi á để họ thực hiện. Thế nó cũng hết như thế thôi. Thành ra đương nhiên lời của Jima Cật nói không có cái gì là lạ. Hay là trong kinh Vô Lượng Thọ mà Đức Phật nhấn với A Nan cũng có cái gì lạ hết. Thành ra do đó khi mà chúng ta biết như vậy thì đương nhiên những cái tư tưởng mà gọi là tạm hành hay là vô dư tu gì đó là không chính xác, phải nói thẳng một câu như vậy. Là bởi vì rằng là những cái lời đó vô căn cứ, tức là không có bao giờ được Đức Phật chứng thực hết. Hai nữa, nếu mà mình hiểu Đức Phật thì mình cũng hiểu một điều là hơn ai hết, Đức Phật trọng vấn đề phụng sự chúng sinh, trọng ghê lắm. Đức Phật luôn luôn kêu gọi chúng sinh, cho nên mới nói Đức Phật mới có một câu nói nổi danh gọi là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật. Và rồi tại sao mình biết Đức Phật trọng trọng cái vấn đề mà kêu gọi người ta thực hành? Thì đây tôi lại một lần nữa là chứng minh qua kinh điển Đại Thừa. Trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật dạy, vì Đức Phật đó là tu bố thí trong nhiều đời nhiều kiếp, tu bố thí ba la mật đa trong nhiều đời nhiều kiếp. Thế bây giờ Đức Phật đã phân tích bố thí ba la mật đa cho đại chúng nghe. Thế Đức Phật nói rằng là bố thí ba la mật đa nó có ba phẩm: thượng, trung, hạ. Tức là hạ là bậc thấp, trung là bậc vừa vừa, thượng là bậc cao cấp nhất của sự bố thí ba la mật đa. Thì bố thí ba la mật đa đó, hạ phẩm bố thí ba la mật đa còn có cái tên gọi là danh tự bố thí ba la mật đa. Nghĩa là gì? Nghĩa là mọi cái tài sản của mình đều có khả năng bố thí cho thiên hạ nếu họ cần. Đó là hạ phẩm bố thí ba la mật đa mà không tiếc, sẵn sàng vui vẻ ghê lắm để bố thí. Trung phẩm bố thí ba la mật đa còn có một cái tên là thân cận bố thí ba la mật đa. Là gì? Là bố thí đầu mắt tay chân xương tủy ruột gan tim phổi gì của mình cho thiên hạ không hề luyến tiếc, vui vẻ hoan hỷ. Thượng phẩm bố thí ba la mật đa là gì? Còn gọi là chân thật bố thí ba la mật đa. Đó mới là chân thật bố thí ba la mật đa. Thì chân thật bố thí ba la mật đa là gì? Là khuyến hóa mọi người phát tâm bồ đề, độ hóa chúng sinh. Đó gọi là chân thật bố thí ba la mật đa, là thượng phẩm của bố thí ba la mật đa. Thì chúng ta có thể thấy vậy diễn biến rằng là cái cuộc đời, cái tiến trình tu hành của Đức Bổn Sư, thì rằng là ngài trong bao vô lượng đời kiếp ở trong quá khứ thì chúng ta thấy ngài thực hành hạ phẩm, trung phẩm. Ngài có thể cho cả, nghĩa là quốc thành thê tử, ngài có thể cho cả đầu mắt tay chân mà vẫn hoan hỷ và vui vẻ vô cùng, và luôn luôn cảm ơn những người xin. Cho đến có một cái kiếp làm vua mà có một anh nói tới xin cái đầu, nhà vua hoan hỷ cho, quần thần thất kinh. Vậy thì bệ hạ chết rồi còn gì? Vua nói gì? Trước sau thì tôi cũng chết thôi. Thế bây giờ chết bằng cái hành bố thí chứ không phải là chết vì những cái căn bệnh tầm thường, anh vui vẻ lắm. Rồi mấy hôm qua anh kia bèn đi thuyết phục cái anh xin đầu, tôi cho anh một cái đầu vua bằng vàng, anh khỏi lấy cái đầu vua bằng thịt, anh chịu phải không? Anh nói không, nhất định lấy cái đầu vua bằng vàng. Vua thì cũng nhất định là cho. Mấy hôm qua anh kia đi thương thảo ngầm mấy anh kia để bãi bỏ cái sự mà cầu cái đầu vua đi. Thế anh kia cũng chịu. Rồi rốt cuộc thì vua hy sinh cái đầu của mình cho anh kia. Và Đức Phật nói là ông vua đó là tiền thân của ngài, còn cái người xin cái đầu nó ai khác hơn là Đề Bà Đạt Đa. Đó. Thì mình thấy Đức Phật lập luận là lý do là tại sao mà Đức Phật đã sẵn sàng cho. Đó. Tại vì Đức Phật nói như vậy, Đức Phật bảo rằng là mình cho tất cả những cái sự mà vô thường ở cuộc đời này đó để mà mình đạt được cái vấn đề mà gọi là ba la mật đa, tức là đạt được cái pháp bố thí tức là đắc được cái pháp bố thí đến độ mà là không hề cau mày, không hề suy nghĩ. Thì như thế đó đó thì xem ra vẫn xứng đáng để bố thí lắm. Hay là mình có thể dẫn chứng qua lời nói của bà Thắng Man Phu Nhân ở trong bộ kinh Thắng Man Phu Nhân Sư Tử Khống. Vì bà Thắng Man thì nói rằng là người tu đại thừa Phật pháp phải nên đem ba thứ không kiên cố, đem ba thứ không kiên cố mà mình đắm say đổi thành ba thứ kiên cố. Từ cái không kiên cố đổi thành kiên cố là lời lớn lắm. Hãy đổi đi. Ba thứ không kiên cố mà mình say đắm là ba thứ gì? Đó. Ba thứ đó là nghe là thân này của mình, mạng sống của mình, hai thân mạng đó, tài sản của cải, ba thứ đó mình mê đắm lắm. Cái mạng này của mình cũng mê lắm, cái thân này của mình cũng đắm lắm chứ, rồi của cải của mình cũng say sưa lắm chứ. Đó, ba thứ đó con người nghĩa là không bỏ được, trừ khi mà thần chết nó tới nó kéo đi thôi, chứ còn thở, còn nước là còn tát là còn ôm cho được. Thì ba cái thứ nó trên nó không kiên cố, bởi vì trước sau cũng chết, chết thì thân cũng mất, thân thì vùi dưới ba thước đất cho dòi bỏ nó đụng, mạng cũng tiêu tan, quốc cải cũng mất sạch sành sạch. Đó, thành ra ba thứ đó là không kiên cố. Giờ đây hãy đổi lấy ba thứ kiên cố. Ba thứ kiên cố là gì? Đó, thân này hãy đổi nó thành rằng là pháp thân, tức là không sống vì cái nhục thân này mà sống vì cái pháp, sống vì cái pháp, rồi vun trồng cái pháp đó qua đời sau và nhiều đời sau nữa, lấy nó làm thân. Thành ra đổi thân nó là pháp, đổi mạng nó lấy khỏe. Thay vì cái mạng sống này của mình cái mạng sống này của mình nó ngắn ngủi và nó đầy rẫy cái tham sân si, thì bây giờ đổi lấy trí tuệ, đổi lấy trí tuệ, nuôi dưỡng cái trí tuệ đó trong nhiều đời nhiều kiếp, với cái trí tuệ, với cái pháp đó để đi ở bất cứ một cái kiếp nào hay là ở một cái không gian nào cũng vẫn an toàn nhờ cái pháp thanh tịnh với nhờ cái trí tuệ. Tài sản đổi lấy công đức, công đức mang đi được. Như là hôm qua tôi có nói, tài sản mà nội tài sản mà mang từ pháp qua thủy sĩ này cũng thấy hồi hộp rồi, đoàn mà nó khám được là cũng chết. Đó, nó sẽ nói anh mang tài sản để đi đâu, ở đâu anh có, là cũng rắc rối ghê lắm. Huống hồ là mang qua cái cửa sinh tử, đoàn của cái bờ sinh tử đó là nó lột mình biết rằng là không có một cái người nào mang ra khỏi cái gian thì được bất cứ một vật gì, đến cái thân này của mình còn không mang qua bên kia được, bên kia thế giới cũng vứt lại mà. Nói gì cho đến rằng là vợ chồng con cái hay tài sản, không mang được một thứ gì nó lột sạch hết. Hãy bây giờ đổi nó lấy công đức đi. Công đức thì không ai lột được hết. Công đức thì bình an, mang đi. Hãy đổi tài sản lấy công đức. Hãy đổi cái mạng này lấy trí tuệ. Hãy đổi cái thân này lấy pháp. Thay vì chỉ lo thân, lo pháp, thay vì chỉ duy trì tính mạng, hãy duy trì trí tuệ. Thay vì bòn góp tài sản không kiên cố, hãy bòn góp công đức. Nếu mình chuyển từ cái vấn đề không kiên cố thành kiên cố là đáo bị nạn, là độ. Nếu mình có thể chuyển được từ cái bờ mà thân mạng tài sản qua cái bờ pháp, huệ và công đức, thì coi như là giải thoát. Nếu vậy thì cái nhiệm vụ của cái người học Phật đó, thật sự dưới mắt của bà Thắng Man Phu Nhân mà được Đức Phật đồng ý tán thán, thì mọi cái việc làm của mình cần suy nghĩ, đừng nghĩ tới cái thân này, coi chết đi, nghĩ tới pháp thôi. Và phải làm cái pháp đó một cách giống như là lo thân vậy, lo pháp như thể lo thân. Cái sinh mạng này cũng vậy, lo trí tuệ như thể lo cái sinh mạng. Lo gom góp tài sản thì hãy lo gom góp công đức. Lo gom góp công đức như thể lo gom góp tài sản. Đó là người tu, đó là đệ tử Phật. Và như thế thì mình mới có thể đạt được cái mà lợi ích kia lắm, với một cái nhân duyên với lễ Phật. Nhưng mà chỉ có tiếc cái là cho dù bây giờ có nêu lên vậy, có nói như vậy rồi thì cũng chẳng có mấy ai chịu đổi hết. Cho nên mới nói là điên đảo và mộng tưởng, nó nhất định không có chịu đổi. Tức là vẫn khư khư lo thân, khư khư giữ mạng và mừng rỡ khi mà có thêm tài sản. Không có mừng rỡ là khi mà có thêm công đức. Mà tài sản thì sẽ mất, công đức thì không bao giờ mất. Tài sản không assure được bệnh khổ và chết, nhưng mà công đức bảo đảm được. Mình đóng bảo hiểm mình vẫn bệnh như thường, nhưng mà chỉ có nó chữa bệnh không mất tiền cho mình, chứ không phải mình đóng bảo hiểm bệnh có nghĩa là mình sẽ không bao giờ bệnh. Nhưng có một cái thứ mà đóng bảo hiểm mà không bệnh, không chết, đó là đóng bằng công đức. Mình đóng bảo hiểm nhà mình vẫn có thể bị trộm, nhưng họ đền. Còn nếu mình đóng mọi cái thứ đó nó bằng công đức thì cái công đức nó là một cái thứ bảo hiểm, nó bao hết mọi mặt, không tai nạn, không bệnh khổ, không bị trộm cắp, không bị cướp, không bị hại, không bị giết, đủ mặt. Chỉ có một thứ bảo hiểm được thôi, công đức. Cho nên là thay vì rằng là phải lo cái thân mạng, cái đóng bảo hiểm đủ thứ, thì nếu mà lo pháp và huệ thì có bảo hiểm công đức, an toàn ghê lắm. Mình thường nghĩ sao? Có đúng như vậy không? Tiền bạc không có thể nào mà chống đỡ được mọi thứ, chỉ có may mắn chống đỡ. Mà may mắn là phúc, phúc còn kém công đức một bậc. Chỉ có phúc thôi, chỉ có phúc thì tự dưng cách gì cũng thoát. Anh chỉ có lấy phúc mà đóng bảo hiểm ở cuộc sống này thôi. Cho nên vì vậy phúc bảo hiểm tức là có nghĩa rằng là phúc là sự an toàn. Mà phúc là sự an toàn thì công đức thì còn an đến mấy, công đức an cho đến độ phúc nó an toàn là chỉ một mình an thôi. Còn cái công đức nó an toàn cho đến độ là hết thảy chúng sinh xung quanh mình thảy đều an. Cho nên mà mặt lợi vậy như vậy. Cho nên Đức Phật khi mà bố thí, mà Ngài hành bố thí Ba La Mật Đa thì Ngài vẫn nói hai cái đầu nó nghe nó gớm, một cái là đổi tài sản, nó lấy phúc báo đấy, tức là bố thí tài sản. Cho nên bố thí cả thân. Rồi mình nghe là mình cũng thấy rùng rợn rồi, mình thấy khó khăn quá. Hả? Mình nghĩ là cái thứ ba sẽ cần kinh hơn, nhưng mà đến cái thứ ba thì mình nghe thì mình lại thấy là nhẹ nhàng, tại không có đụng gì đến cái tôi hết. Đó là cái thứ ba lại là một cái gọi là một cái công đức lớn ghê lắm. Là cái vấn đề rằng là mình có thể hành những cái bố thí kia. Và rồi bây giờ mình bố thí pháp, cái kia là mình bố thí thân mạng và bố thí tài sản. Nó thuộc về cái vấn đề gọi là bố thí tài, bố thí thân. Còn cái cuối cùng là bố thí pháp. Mà ở trong cái pháp bố thí của Đạo Phật đó, thì bố thí pháp kia là cũng trên bố thí tài sản. Bố thí tài sản có thể nuôi người ta trong vài ngày, trong vài tháng, cao lắm trong vài năm. Nhưng bố thí pháp có thể nuôi người ta muôn đời mà lợi lạc cho vô lượng chúng sinh. Tại vì một người nào mà được nuôi dưỡng ở trong cái vấn đề pháp thanh tịnh của Đức Phật, thanh tịnh pháp á, thì vô số người được nhờ. Tại vì thanh tịnh pháp á, lấy chúng sinh á, làm cái chất liệu để nuôi dưỡng. Cũng giống như con nít nó cần sữa, người tu thanh tịnh đạo cần chúng sinh, cần diệt cứu khổ để làm cho cái thanh tịnh đạo đó được viên mãn. Cho nên vì như vậy chúng ta đâu có ngạc nhiên khi Đức Phật trả lời Trường Già Tử Bảo Tích rằng là lấy chúng sinh làm nhân lập tịnh độ. Như thế thì nó khác với lại cái giáo nghĩa mà mình cứ thường nghe rằng là người tu niệm Phật nó cứ chỉ việc ngồi nó niệm Phật, đừng có loạn tâm, đừng có lo mà đi làm cái chuyện này cái chuyện kia. Đó. Nó sẽ gọi là kinh điển, nó dẫn chứng cho mình nhìn thấy rõ ràng là cái ý của Đức Phật muốn như vậy. Chứ cái ý của Đức Phật không có nói rằng là hãy vì ta thôi, hãy chỉ ngồi niệm ta thôi mà kể chúng sinh. Giống như một bà bác mà nói với tôi, mà bác ở thành phố Munson nó mà nói với tôi như vậy, nói là con niệm Phật mà quyết tâm ghi nó quyết chí niệm Phật, bây giờ con ngồi niệm Phật mà có người mà giấy chết chết mắt con cũng có động, con cũng ngồi niệm Phật như thường. Rất đại loại. Rồi ở đây thì cũng nói thêm một điều là đến khi mà tôi đại khái là tôi cũng chứng minh cho cái người tu tịnh độ thấy là họ phải dấn thân một chút. Họ phải nghĩ tới tha nhân một chút thì may ra họ còn có tịnh một chút. Thì tịnh độ của họ nó cũng có được một chút. Giống như Đức Phật nói tùy kỳ tâm tịnh, Đức Phật độ tịnh. Tôi cũng giải thích, tôi cũng chứng minh như vậy. Thì cũng sau đó cũng có một bạn vào cúng dường tôi. Cúng dường xong rồi thì tâm sự một điều thôi, là nói hòa thượng giảng đó, hòa thượng giảng như vậy đó, cái làm cho tất cả mấy người tu tịnh độ họ đang đúng, họ mất niềm tin. Thì bá nói với tôi một câu như vậy, là vì xưa nay tụi con nó là được dạy là chỉ cứ niệm ngồi niệm Phật yên như vậy thôi rồi vãng sinh, là bây giờ hòa thượng nói như vậy chưa đủ vãng sinh, thành ra tụi con nó hoang mang đó. Và hòa thượng nói là phải hành thiện với lại hành này kia nữa. Thì tôi cũng chỉ có đáp một câu về là giống như con đà điểu nó bị con sói rượt ở trong sa mạc, hay nó sợ quá, hay nó chạy hồi nó mỏi quá rồi, hay nó mới rút đầu trong một cái bụi cây nó trốn, cái bụi cây nhỏ đủ cho nó trốn cái đầu nó thôi, nó thọc cái đầu vô bụi cây nó trốn là nó hết thấy con sói, cái nó mừng quá nó nói sói mất rồi, cái nó mừng quá nó sướng quá, cái nó êm ở trong cái bụi đó thì nó chờ con sói tới thịt nó, tại nó không chạy được. Thành ra nếu bây giờ một người nào đó mà nhắc con đà điểu đó mà nói rằng là hè con sói nó sâu lưng đến nhà mình mà đâu thấy nó đâu, mà nó sâu lưng nó chạy đi, thì nói là làm tôi hoang mang, tôi đang còn yên cái làm tôi hoang mang. Đó là tôi hoang mang ấy, tôi yên như vậy rằng là chết tôi được còn gì. Cho nên có người mà may mắn lắm mới gặp người làm mình hoang mang, còn không thì con đà điểu đó nó cứ đinh đinh là con sói mất rồi, thì nó chỉ có một cái kết quả thôi, chết chắc. Nếu nó hoang mang, nó cắm đầu chạy tiếp thì nó còn có một cái kết quả thứ hai, có khả năng thoát. Nó nói đại loại là như thế. Cho nên tôi cũng kinh nghiệm lắm, mà tôi cũng kinh nghiệm rằng là người ta cũng bị một nhiều cái định kiến, người ta ham giống như những nhà học giả ở bên Nhật Bản mà định, mà họ giải thích về cái hiện tượng là tại sao tịnh độ chân tâm lại được theo đông đảo như vậy. Thì họ cũng kết luận như vậy đấy. Họ nói rằng là dễ quá, mà chúng tâm lý của tất cả mọi người, cho nên ta theo vậy thôi. Chúng tâm lý, chẳng hạn giờ một cái anh ninja mà anh nghe là pháp nhiên giải thích như vậy, nếu mà anh đến với lại túi chừng hay là anh đến với đặng nguyên thì anh sẽ nghe cái câu giải quyết nó khác, là anh phải phóng hạ đồ đạo, anh phải xài, anh phải bỏ nghề để thái ăn mày. Còn hơn là anh làm ninja, anh sống. Thì mấy vị kia sẽ nói như thế. Nhưng mà ở đây thì pháp nhiên chân an một cách là không sao, anh cứ việc làm sát thủ, chỉ cần những niệm Phật. Cho nên phải quy y thôi. Một cô gái lầu xanh, tôi nói thân tôi bất tịnh, làm cái nghề bất tịnh, rồi làm sao mà tôi có thể mà tu hành vãng sinh? Không sao hết ạ, cứ việc hành nghề tiếp, chỉ có vừa hành nghề vừa niệm Phật vãng sinh thôi. Thành ra quy đấy, nó đại loại nó là như thế. Xong rồi đến một cái lúc nào đó một cái người nào nói không được, làm như vậy mà niệm Phật nó cũng không vãng sinh được, hoang mang. Thành ra cái vấn đề không phải mình hoang mang. Một người Phật tử đã được khuyên rằng là khi mình nghe bất cứ một cái điều gì đó thì mình nên tư duy một cách thật đức năng. Thật tức là điều đó có đúng sự thật không? Có đúng sự thật nó như vậy không? Mà tôi đã nói, tôi đã giải thích là nếu muốn biết nó đúng sự thật hay không thì phải xét trên khía cạnh của nhân quả. Là có đúng nhân đúng quả không là thật? Nó có đức không? Tức là nó có lợi mình lợi người hay không? Giáo pháp của Đức Phật luôn luôn có cái vị của lợi người. Nếu thiếu vị đó thì không phải giáo pháp của Như Lai. Rồi thì năng là điều đó thực hiện được hay không? Anh Đức Phật mới tuyên bố là giống như nước ở trong biển cả chỉ duy có một vị mặn, đạo của ta cũng chỉ duy có một vị, nó là vị giải thoát. Anh dân, nếu mà có một cái vị giải thoát, mà vị giải thoát của Đức Phật khi nào cũng đi kèm với cái vấn đề gọi là độ, tức là qua bờ bên kia. Độ đây là cũng mang cái nghĩa của Đại Thừa là mang cả chúng sinh qua bờ bên kia. Cái chữ độ là có cái nghĩa là mang qua bờ bên kia, mình nhớ như vậy. Cho nên nó độ sinh. Thì đạo Phật khi nào cũng có những cái vị của như thế, nhất là Đại Thừa Phật Pháp. Thành ra mình đại khái khi mà chúng ta tu học này, là chúng ta phải hiểu như vậy. Tôi đi giảng rất là nhiều nơi thì tôi thấy rằng là cái vấn đề mà gọi là ngộ nhận của cái người tu tịnh độ tuyệt đại đa số đồng đều. Rồi thành thử thì phải nói rằng là nếu bây giờ tôi nói hùa theo á, giống như là mọi người nói hay là mọi người mà nghe á, thì ai nấy đều ta sẽ nói phải là không có bị hoang mang, và rằng là sẽ thích thú hơn thêm nữa để về quyết tâm bằng là tu tập như thế. Nhưng mà tôi thì suy nghĩ rằng là phải mở bày thôi, tức là phải đại khái rằng là phải chỉ bày cho người ta cái vấn đề là niệm Phật nó dính đến cái vấn đề pháp Bồ Đề Tâm mạnh ghê lắm. Anh nói nếu người ta mà niệm phải như vậy thì tụng nghiệp người ta, thì người ta sẽ không có vãng sinh. Anh ra bắt buộc mình phải nói điều mà khó nói, và bắt buộc phải làm cho người ta phải nghe những điều khó nghe. Nhưng mà nếu mà nói được và nghe được thì thôi, thì người ta sẽ được lợi lạc. Đó là chẳng hạn như là tôi kể vừa rồi đó, tôi kể ông Sơn như vậy. Nhưng mà sau đây tôi phải đi giảng ở bên Na Uy, sau Na Uy là ông Sơn đấy. Đó. Lại trở lại với mấy bà bác đấy. Thế nhưng mà nói thách rồi thì cũng đá cũng lay động thôi. Nếu mà nói thách, chỉ có một cái vấn đề đó là tôi không có đủ cái nhân duyên như vậy, là bởi vì tôi lại cứ phải đi về bên Á Châu vắng mặt thì 6 tháng. Rồi thì một năm mới gặp lại một lần, cũng như ở đây cũng phải là 5 lần, tỉnh một năm nghe. Nhưng mà là đâu phải là cái vấn đề bằng là chỉ nghe một chiều của tôi, còn nghe nhiều chiều khác nữa. Rồi thì cái tâm lý là cái chiều nào mà hợp với lại cái gu của mình, tức là hợp với lại cái mình hay nghĩ lời nghe mấy kia thiệt quá là phải dấn thân đi, phải phụng sự. Cái này không phụng sự gì hết mà vẫn chứng quả, đã hơn chưa? Đó. Thế cái tâm lý đó, người ta dùng cái tâm lý đó để người ta chọn pháp, trạch pháp, tức là dùng cái lợi của ngã. Nhưng mà một khi người ta trạch pháp được vậy, người ta chật hết chân. Người ta phải trạch pháp theo cái lối là của Đức Phật, là vì chúng sinh. Cái tâm mà xưa nay chưa bao giờ người ta phát ra. Từ khi gặp Đức Phật người ta mới biết nó có, và người ta mới phát nó là được. Và khi phát là được thì nhiều người được lợi. Khi mà phát sinh ra nó thì là rất là nhiều người được lợi ích. Thì đó là dùng chung lắm. Còn ngoài ra thì tôi cũng muốn nói thêm một điều mà hôm trước thì chị Hồng có hỏi đó. Tức là cái vấn đề mà nói rằng cái người tu tập, những cái người tu tập nó thì nó có một cái xu hướng, nó có ba xu hướng. Ba cái xu hướng nó ở trong đạo Phật, nó ba cái xu hướng tu tập Bồ Tát đạo. Thì Bồ Tát đạo được chia làm ba xu hướng, và ba xu hướng nó gọi là trí tuệ, tinh đức và tinh tiến. Thế bây giờ nói ngược trở lên thì tinh tiến Bồ Tát là như thế nào? Tinh tiến Bồ Tát là những cái người mà gọi là, ở đây mình có thể nói một cách cho nó dễ hiểu cụ thể, là những cái người làm cung quả. Những cái người tinh tiến là những người mà phụng sự cho đạo tràng, phụng sự cho mọi người tu học. Đến bây giờ ở đây thì dù nói một cái cụ thể ra đi cho nó dễ đi, thì chẳng hạn như bây giờ nói cái hàng mà tinh tiến là ví dụ như là anh Tuấn này, nó ví dụ vậy ha, là chuyên viên hoặc là ở ngoài lo những cái gì đó, đó. Là hàng tinh tiến mà Bồ Tát, rồi cái là hàng phục sự chúng sinh đó. Rồi cái hàng tín đức là hàng gì? Hàng tín đức là hàng lễ kính, tụng niệm, gọi là đại loại rằng là lễ kính cầu nguyện cho chúng sinh hồi hướng, đại loại như vậy, là làm về nghĩa là nghi quy. Còn trí tuệ Bồ Tát đó là thuộc về cái hàng gọi là nghiên cứu về giáo lý kinh điển. Thì bây giờ thì dù mình nói những cái hàng tín đức ở đây là cũng thuộc giống như là mấy cô đấy, rồi thì dù như bây giờ hàng trí tuệ là những cái người mà chỉ thích đến chùa trong cái vai trò là nghe pháp thôi, nói ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mà một hàng mà Bồ Tát đạo đúng nghĩa đó thì phải đủ cả mặt, ba mặt, phải đủ cả ba mặt, tức là vừa hành động, tức là phục sự, mà vừa phải có nghi quy, mà vừa phải hiểu giáo lý, phải có đủ, nó giống như một cái đỉnh ba chân. Còn ít ra thì cũng phải có một. Còn đầy đủ nhất đó thì là một cái người mà gọi là hoàn toàn là phải có đủ ba mặt ở trên đó. Tức là từ cái mặt mà nghi quy và cho đến cái mặt mà làm việc, mà cho đến cái mặt mà gọi rằng là hiểu biết về giáo pháp, đều cả ba. Thì khi mà hiểu được cái giáo pháp rồi làm mọi cái Phật sự thì những cái Phật sự đó nó tinh vi hơn và nó hay hơn. Rồi có những cái nghi quy, tức là cái sinh hoạt của tôn giáo, tức là những cái sinh hoạt đó nó sẽ duy trì cái nền móng của cái sự mà học trí tuệ cũng như là hành Phật sự. Hành hương trụ trì hay là cái giới xuất gia nó đóng cái vai trò nó rất là quan trọng, bởi vì nó duy trì. Tại người Phật tử thì có khi họ quên lãng chùa, rồi có khi họ sực nhớ lại thì chùa vẫn còn đó, những nghi quy đó vẫn còn đó, để là họ vẫn tiếp nối được. Còn nếu không có tất cả những cái thứ đó thì khi mà họ muốn trở lại, họ không biết trở lại ở cái chỗ nào bám víu vào đâu. Thành ra vì như thế đó thì là đại loại cái người học Phật nó phải cần như vậy, tức là cần cái sự tụng niệm, cần cái sự nghiên cứu giáo lý. Không phải chỉ nghiên cứu giáo lý mà thiếu tụng niệm. Tại vì tụng niệm với nghiên cứu giáo lý nó dính với nhau ghê lắm. Tại cái chính cái tụng niệm nó làm cho mình tụng lâu ngày thử xem. Tụng lâu ngày cái nó nhiễm vào trong cái khối óc của mình, cái một ngày nào đó theo kinh nghiệm của tôi. Thì tự nhiên một ngày nào đó cái một cái gì đó ở sự kiện ở cuộc đời này nó xảy ra, cái tự nhiên cái mình ôm hèn chi trong kinh nói như vậy, mình sẽ thốt lên như vậy, tự nhiên mình hiểu cái kinh đó. Mới nói hèn chi ở trong kinh nó nói như vậy hoài, mà bây giờ cái mình mới thấy cái tại sao nó như, tại sao Đức Phật lại nói như vậy. Đó là cái kinh nghiệm, nó nếu mà mình có chỉ tụng kinh điển. Còn nếu mà mình chỉ không chỉ tụng kinh điển gì, mình chỉ đi nghe giảng hay không thì mình cũng chỉ là con vẹt. Đó. Nghe thì rất nhiều, hiểu thì không bao nhiêu. Hiểu thì không bao nhiêu rồi thì làm thì zero. Đó. Chứ không phải là hiểu không bao nhiêu, làm không bao nhiêu đâu. Không phải, làm vẫn là zero. Rồi mà ngược lại mà làm cho thật nhiều thì nó sinh ra cái hiểu. Nó tụng cho thật nhiều nó sinh ra cái hiểu. Còn chờ mà hiểu rồi mới tụng, hiểu rồi mới làm, không có chuyện đó. Chỉ có tụng hoài nó hiểu, làm hoài nó hiểu. Còn ngoài ra thì không hiểu. Cũng giống như bây giờ tôi nói làm hoài, nó nhiều khi nó cho mình nhiều cái bài học. Và như là bây giờ tôi chỉ lấy một cái để dẫn chứng trong những cái bài học sống của tôi, bài học Phật Pháp. Nhiều lắm là trong cái cuộc đời nó rải rác, thế nhưng mà điều bây giờ tôi lấy một cái gần nhất đi, một cái mà tôi cũng thường khuyên kêu gọi mọi người khi mà tôi qua bên về Âu Châu này đó, thì chuyện bố thí tôi không làm được. Thành ra tôi chỉ có chú trọng vào chuyện mà phóng sinh thôi, cho nên vì vậy đó, trừ đây với lại Oslo là chưa có khi nào mà tôi đi phóng sinh cùng. Còn ngoài ra đó là từ Munson, từ Berlin, từ Auris, từ Bremen, từ Aarhus ở bên Đan Mạch, cho đến Bergen ở Na Uy, cho đến Viêng ở Áo, cho đến Budapest ở Hungary và cả Praha ở bên Tây Bắc, tôi đều dẫn Phật tử đi phóng sinh. Tôi đều dẫn họ phóng sinh và tôi nỗ lực nói để cho họ phóng sinh. Và khi tôi dẫn đi thì ai cũng thích thú ghê lắm. Nhưng mà nó chỉ hiểu là thích thú lúc đó thôi, nhất thời. Rồi tôi đi rồi thì là phóng sinh đi theo tôi. Không còn một dấu vết gì để lại hết. Rồi khi nào tôi trở lại thì cái sự đó phục sinh. Thì nó sống lại cứ vậy thôi. Rồi thì bây giờ trở lại vấn đề là khi tôi đi phóng sinh một lần, bây giờ tôi cầm mấy con cá đó tôi thả xuống và tôi dạy người ta là khi đi phóng sinh là cầu cho con cá chứ không phải cầu cho mình. Mình đi phóng sinh vì nó chứ không phải vì mình. Đó. Cầu cho nó do cái nhân duyên mà giúp cho mình hoàn thành hạnh bố thí này, nhờ nhân duyên đó nó được lại thân người. Đó, nó sẽ cùng với mình là bạn lữ. Đó. Đi phóng sinh trong nhiều đời sau. Thì khi mà tôi cầm con cá là mình cầu cho nó đời sau thành người. Hả? Thì tôi cầm mấy con cá xuống tôi nói là kiếp sau nó nhờ cái nhân duyên này nó kiếp sau thành người. Thì tôi thả nó xuống nhưng mà tôi cũng khởi những ý nghĩ. Tôi nói mình thì cầu vậy đấy. Còn nó thì cầu thế nào? Nó thì nó nếu mà nó biết cầu, mình biết nghe thì chắc chắn 100% là nó xin cho con đời đời sinh ra làm một kiếp cá sung sướng, không có mắc lưới, không có dính câu, lúc nào cũng đủ côn trùng để ăn no. Đó. Nó sẽ cầu như vậy chứ nó không có cầu đời sau thành người. Xưa hả? Mình thì cầu cho nó thành người tại mình thông minh hơn, mình biết mày mà làm kiếp cá thì lại tao phải đi thả mày nữa. Hả? Mày thành người đi thì từ đây trở đi không bao giờ cần phải thả mày nữa. Và khi tôi hiểu như vậy thì tôi tự suy ra, tôi nói chúng sinh con người cũng giống như con cá, ai cũng cầu cho Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho con đời đời sinh ra được sung sướng, con sinh ra là vẫn là con người và sinh sung sướng. Tại sao trong khi Quan Thế Bồ Tát chắc chắn sẽ nói là cầu cho chú với công đức này đời sau thành thánh chúng Bồ Tát nha không? Nhưng mà mình thì từ chối thánh chúng và Bồ Tát, nó kêu đời sau con sẽ đẹp hơn, con sẽ sung sướng hơn, con sẽ giỏi hơn, con làm lương cao hơn, con sẽ nghĩa là tốt hơn. Mình mãi mãi cầu là một con người sung sướng thôi, không cầu làm thánh chúng. Mà vì mình cầu làm con người cho nên mình phải cầu có tình duyên gia đạo ổn, có tiền tài cho nó ổn. Nếu mình thánh chúng với nó được thèm cầu. Mình là con cá đó thì mình cầu là đừng có mắc câu, đừng có dính lưới. Mình là con người mà mình lại Nam Mô Quan Thế Bồ Tát xin cho con đừng có dính câu. Làm sao mình dính câu được? Cho nên nếu mình bỏ thân cá đi thì tất cả những cái nạn khổ cá tiêu hết. Bỏ thân người đi tất cả mấy cái nạn khổ của con người nó tiêu hết. Không có cần phải cầu cho gia đạo yên ổn, không có cần cúng sao giải hạn, không có cần phải cầu cho thằng con hôm nay nó thi tú tài xin cho nó làm bài được, cầu cho hôm nay nó xin việc làm xin cho nó được, để cầu cho con mẹ con được mạnh khỏe và cha con được hết bệnh vân vân, cầu lung tung. Còn nếu bây giờ mà mình là trở thành thánh chúng thì nó, tại vì thánh chúng là cha mẹ là cửu phẩm liên hoa, không có cần cầu thì nó đâu có gọi là vợ chồng con cái anh em gì, đỡ lắm, đỡ cầu cái đỡ mỏi miệng hả. Nhưng mà khi mình tu tập này, khi nào mình hồi hướng là đời sau mình sẽ là thánh chúng không? Không. Mà nếu mà mình muốn hồi hướng đời sau mình thánh chúng á, thì thánh chúng để làm gì, để hưởng à? Thánh chúng để cứu độ chúng sinh thành tịnh. Vậy thì bây giờ gieo nhân nó đi thì mới làm thánh chúng được. Tức là bây giờ phải gieo một cái nhân của thánh chúng, tức là cái nhân của thanh tịnh, cái nhân độ sinh đó, thì đời sau mới làm thanh chúng được chứ. Thế bây giờ mình muốn chọn gì? Cho nên vì vậy khi tôi thả con cá xuống tôi cũng suy nghĩ được, cho nên nếu cho nó cầu nguyện, nó cầu nguyện cái gì? Thì là chắc chắn nó sẽ cầu nguyện như trên đó. Mà mình thì tha thiết muốn nó trở lại thân người. Chắc chắn Quan Thế Bồ Tát cũng tha thiết muốn mình trở lại thân thanh chúng để cùng ngài bà thủ đồng hành, tức là cùng nắm tay nhau trên con đường Bồ Tát đạo cứu độ chúng sinh. Mình sẽ trở thành một trong những cánh tay của Quan Thế Âm, ngày càng nhiều tay ra. Nếu bây giờ chúng ta phát tâm cũng khổ cũng nặng. Như Quan Thế Âm Bồ Tát chúng ta phát một cái tâm thanh tịnh như vậy thì ngay tức khắc Quan Thế Âm thêm một cánh tay, nhiều cánh tay. Cho nên con lần tôi cũng nói chuyện với thầy, mấy thầy ở bên Việt Nam, thầy Hành Đình, thầy Tâm Nguyên, thầy Hành Đình tới chủ trì chùa Phật Linh ở dưới Bản Điểm mà đã thấy ở gốc ở Na Uy, rồi thấy hay tới thăm tôi hỏi đạo, thấy hay đi giảng ở chùa Viên Giác, rồi tôi về Viên Giác mở khóa giáo lý này nọ, thấy cũng đến thấy hay hỏi tôi về vấn đề này vấn đề kia Phật pháp để lấy kinh nghiệm. Rồi thấy mấy thầy Tâm Nguyên ngồi nói chuyện với tôi là tôi mới nói là đáng tiếc rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát đó, bữa nào đó mà tôi mà làm một cái pho tượng Quan Thế Âm để tại cái am của tôi đó thì tôi sẽ làm một pho tượng ai cũng sửng sốt. Và pho tượng Quan Thế Âm là pho tượng là vô thủ chứ không phải thiên thủ, không có một cánh tay nào, biết chưa nào. Và nếu người ta hỏi tôi là tại sao tượng Quan Thế Âm có tay, tôi nói Phật tử bứt hết rồi. Tại vì mỗi người xin ngài một cánh tay đem về nhà. Tại vì xin ngài giúp con ôm về nhà, xin ngài giúp con ôm về nhà, bứt sạch sành sanh, còn cánh tay nào đâu. Thế nếu mà Phật tử mà đến mà phát tâm với ngài cũng là con xin làm công quả cho ngài, độ hóa chúng sinh, thay mặt ngài độ hóa chúng sinh, con xin làm một cánh tay của ngài, thì cái tượng đó nó đầy tay hết. Đó. Thì cái tượng nó đầy tay hết. Nếu mà còn đến cái thế gian này đó thì rằng là mỗi người xin một cánh tay Quan Âm vác hết về nhà mình để mà giúp, cánh tay nó giúp chứ. Đấy, nó bứt sạch thành xanh, chẳng còn cánh tay nào hết. Âu là nếu mình làm cái tượng như thế đó, nó vừa là đặc biệt mà người ta sẽ hỏi, và người ta sẽ hiểu, mà người ta sẽ không dám bứt tay ngài đem về nhà nữa. Tại vì mỗi người đều là xin cho gia đình con trợ giúp đó là tượng trưng cho một cánh tay. Thế thì chẳng Quan Âm chẳng còn cái bàn tay nào hết. Cho nên thực sự đang là cái mà gọi là đại phúc á, tức là cái vấn đề rằng là có nhân duyên với đạo Phật. Tại vì nếu mà có cái nhân duyên với lại Đức Phật mà lại là lấy nhân duyên chính xác á, thì cái người có nhân duyên chính xác đó sẽ gọi là phúc báo ghê lắm, sẽ trở thành một cứu chủ và vô số chúng sinh được nhờ, nếu một người có nhân duyên với đạo Phật. Cho nên phải biết cái nhân duyên đạo Phật là công đức. Tại vì nếu một cái người nào mà có cái nhân duyên thực sự với lại đạo Phật đó, thì tự nhiên vô số người khác được nhờ. Nếu mình có cái nhân duyên dòm với đạo Phật đó, thì rốt cuộc cả mình lẫn cả chúng sinh chẳng một người nào được nhờ. Anh nói tôi thì cứ khi nào cũng phải tâm niệm rằng là trong cái cuộc sống này sự hiện diện của mình có lợi ích gì cho ai hay không, hay là thêm một gánh nặng cho cuộc đời. Nếu mà nó chỉ là thêm gánh nặng trong cuộc đời thì mình quả là nghiệp. Và nếu mà mình đến mà có thể làm một cái lợi ích nào đó thì mình mới có thể làm đệ tử Phật và đúng nghĩa được. Cho nên nó tóm lại á, tôi thì khi nào cũng nhớ cái câu nói trên đó của một nhà hiền triết người Đức, Schopenhauer. Ông này ông định nghĩa con người, tôi thấy chính xác quá. Ông bảo con người là gì? Ông nói con người là một hiện hữu, không xứng đáng hiện hữu. Nhưng nó hiện hữu là chỉ đền tội bằng muôn vàn đau khổ và chấm dứt bằng sự chết. Nếu một hiện hữu mà chỉ đền tội bằng muôn vàn đau khổ và chấm dứt là sự chết, thì không xứng đáng hiện hữu thiệt. Cho nên nó con người là một hiện hữu, không xứng đáng hiện hữu. Nhưng nó hiện hữu là chỉ để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và chấm dứt bằng sự chết. Tôi thấy này nó chúng chết, tôi thấy cuộc đời nào cũng gần như là như thế. Cho nên Đức Phật nó nhân sinh thì khổ, nhưng mà khi đạo Phật xuất hiện đó, thì cái câu nói của ông này nó chưa có trúng hẳn 100%. Tại vì Bồ Tát Đạo, người nào mà hành Bồ Tát Đạo, người ấy là một hiện hữu, xứng đáng để hiện hữu. Bởi họ hiện hữu để tiêu diệt muôn vàn đau khổ và sự chết. Cho nên người hành Bồ Tát Đạo là một hiện hữu xứng đáng để hiện hữu. Với lại, họ hiện hữu chỉ để xóa tan đi muôn vàn đau khổ và sự chết, mà không phải để phải chịu đựng muôn vàn đau khổ và cuối cùng là sự chết như mọi hiện hữu. Anh ơi, như thế thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu không có đạo Phật thì cái câu nói của Schopenhauer có thể là 100% có như vậy rồi, cho nên Đức Phật cũng xác nhận là nhân sinh thì khổ. Nhưng nếu sống theo con đường của Đức Phật, chưa kể là đến mức viên mãn chỉ mới sống theo thôi, thì cái hiện hữu nó kể ra cũng xứng đáng hiện hữu lắm. Bởi vì nó có lợi cho nhiều người. Nó là một cánh tay của Quan Thế Âm, và nó là một con mắt của Ngài. Nếu mà chúng ta biết sống như vậy thì chúng ta sẽ chuyển được cái vấn đề mà ba thứ không kiên cố trở thành ba thứ kiên cố. Di tản không tốn tiền, là một nhà mua hết cái nghèo khổ của chúng sinh, là một nơi chúng sinh có thể bán hết cái nghèo khổ. Nếu mà cái kiếp sống như vậy thì một cái hiện hữu như vậy thì chúng ta thử nghĩ xem xứng đáng hiện hữu lắm chứ. Để tóm lại là cái sự tu tập của Phật Pháp mà nhằm đến tất cả những cái vấn đề như vậy, nó nói thì chúng ta nghe thì với cái tâm mà gọi là xưa nay không dám bắt tâm của chúng ta, để chúng ta nghe chúng ta có thể có cảm giác rằng là sợ đấy, và cảm giác cảm thấy khó đấy. Nhưng mà không khó đâu, tại vì không quen chứ không phải là nó khó. Nó như bây giờ mình ngồi mình nhìn người lái phi cơ có vẻ khó, sử dụng máy móc có vẻ khó, nhưng mà nếu mà mình học thì nó không khó. Khi mình biết thì nó không khó. Thì khi mà phát tâm mình tự dưng mấy cái chuyện đó không khó. Còn khi không phát tâm thì khá khó, khá sợ, khá đáng sợ. Sợ cho đến một bà bác có dùng cái từ là hoang mang. Sợ. Đó. Thì chỉ có một cái điều là nếu mà mình có cái căn cơ với Đức Phật thì tự nhiên mình nghe xong cái là mình phát tâm. Còn nếu mình không có căn cơ với Đức Phật thì mình vẫn thường trụ với lại chúng sinh phạm, tức là mình cũng bất động, không có một cái gì để gọi là phát tâm hết. Thì cuối cùng hết thì tôi cũng xin ngưỡng nguyện Hồng Ngân Tam Bảo Từ Bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử ở đây, đặc biệt là phải nói rằng là quý sư cô chủ ở ngôi chùa Linh Phong này cũng giống như là chị Hồng thường xuyên tổ chức những cái khóa giáo lý để giúp cho mọi người có những cái cơ hội nghe và hiểu thêm về Phật Pháp. Do những cái công đức nói trên, nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp mà chúng ta luôn luôn được làm thân bằng quyến thuộc của mười phương chư Phật, tức là thánh chúng, phát được vô thượng thanh tịnh tâm, nhập được vào vô thượng thanh tịnh đạo, hành được vô thượng thanh tịnh hành, chứng được vô thượng thanh tịnh pháp thân, đạt thành được vô thượng thanh tịnh độ, độ hóa nhất thiết chúng sinh. Và xin hồi hướng công đức có được đó của chúng ta đến cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phúc thọ thăng long, và nếu đã quá vãng cũng như cha mẹ của các đời quá khứ, bất luận họ đang ở phương trời nào, thầy đều có nhân duyên được phát Bồ Đề Tâm, được sinh Tây Phương, được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.